Kính thưa cộng đoàn, tất cả mọi điều làm, mọi việc bác ái yêu thương, mọi nghĩa cử đẹp đều xuất phát từ sự quan tâm, lòng thương cảm. Và đối với Thiên Chúa thì đó là lòng thương xót. Và vậy khi người ta đã quan tâm, người ta đã biết thương cảm những nỗi đau của người khác, thì tất nhiên người ta sẽ có những cách để mà giúp đỡ cho phù hợp. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn luôn quan tâm, luôn luôn thông cảm, luôn luôn để ý đến những khổ đau của con người, những thiếu thốn của con người. Và vì vậy Ngài luôn luôn ra tay giúp đỡ họ, kể cả khi họ không cầu xin Ngài. Khi Thiên Chúa dựng nên ông Adam, Thiên Chúa cho ông được quyền cai trị trên tất cả những mọi loài thọ thảo, mọi giống vật, chim trời, cá biển. Và có nghĩa là ông không còn thiếu thứ gì. Nhưng ông Adam vẫn không hạnh phúc, ông vẫn cảm thấy cô đơn. Và Thiên Chúa thông cảm cái nỗi cô đơn của ông Adam, cho nên Thiên Chúa nói đàn ông ở một mình không tốt, cho nên Ngài đã dựng nên một người phụ nữ, người đàn bà đầu tiên, đó là bà Eva, để làm bạn đời của ông Adam. Hoặc là khi dân Do Thái ở bên Ai Cập bị vua Pharaoh và những người Ai Cập bóc lột hà hiếp, thì Thiên Chúa đã động lòng thương và ra tay cứu giúp. Ngài đã làm rất nhiều những điềm thiêng dấu lạ ở bên Ai Cập, và cuối cùng đã dùng cánh tay quyền năng của Ngài đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ về đất hứa. Và rồi trong suốt 40 năm ở trong sa mạc thiếu thốn đủ điều, dân chúng kêu lên Chúa, thì Chúa lại thông cảm với họ, thương họ và ban cho họ những điều họ ước mong. Chẳng hạn khi họ không có nước uống, Thiên Chúa đã làm phép lạ cho nước từ trong tảng đá chảy ra để họ có thể uống. Khi họ không có đồ ăn, không có lương thực, Thiên Chúa đã làm phép lạ cho mana từ trời rơi xuống để nuôi sống họ. Khi họ không có thịt để ăn, Chúa đã làm cho từng đàn chim cút bay đến mỗi ngày và xà xuống doanh trại của họ để họ có thịt để ăn. Rồi khi họ gặp những quân thù địch, họ sợ hãi, họ khiếp đảm, thì Thiên Chúa đã ra tay đứng về phía họ và đã chiến đấu để chống lại những địch thù đó. Thì như vậy chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng luôn luôn giàu lòng thương xót. Ngài thấy những nỗi khổ đau của con người thì Ngài ra tay giúp đỡ họ. Và cũng thế, khi Đức Kitô xuống trần gian là một vị Thiên Chúa và là đấng cứu thế, Đức Kitô cũng vẫn thực hiện những điều mà Thiên Chúa đã làm trước đây, trước những nỗi đau của con người. Cụ thể như trong bữa tiệc cưới Cana, Đức Kitô, Đức Mẹ Maria và các tông đồ được mời đến tham dự lễ cưới, tiệc cưới. Thì đang trong bữa tiệc thì Đức Maria và Chúa thấy rằng họ hết rượu. Và hết rượu trong bữa cưới, trong tiệc cưới đó là một cái sự tối kỵ, mất mặt cho cô dâu chú rể. Chính vì vậy mà Chúa đã động lòng thương, Chúa đã thông cảm cái hoàn cảnh của đôi tân hôn này, và Chúa đã làm phép lạ cho nước hóa thành rượu. Và khi Chúa thấy người ta mang đi chôn một thanh niên là con một duy nhất của một người, của một bà góa ở thành Na-im. Đức Kitô trạnh lòng thương, Ngài đã làm cho thanh niên đó sống lại và trao đứa con một duy nhất đó cho người mẹ góa. Rồi khi Đức Kitô lên Jerusalem lần cuối cùng, Ngài đi qua một cái hồ, tiếng Do Thái gọi là hồ Bethesda. Cái hồ này theo truyền thuyết, truyền thống, lâu lâu Thiên Chúa sai sứ thần của Ngài xuống đụng vào nước, và tất cả những ai bệnh tật, bất cứ bệnh tật gì, người đầu tiên mà chạm được vào nước sau khi sứ thần đụng tới thì người đó sẽ được khỏi bệnh. Thế thì Đức Kitô thấy có một người bị bại liệt, Ngài hỏi anh ta rằng: anh có muốn được khỏi không? Anh ta thưa: thưa Ngài, tôi đã bị bại liệt và tôi đã nằm ở cái bên cái bờ hồ này 38 năm rồi. Thế nhưng mà khi mà có sứ thần của Chúa đến đụng vào nước thì người khác đã xuống nước trước tôi, bởi vì họ có người thân giúp đỡ, còn tôi thì tôi chẳng có ai giúp đỡ cả. Cho nên ngày hôm nay tôi vẫn nằm đây và vẫn bị bại liệt. Và rồi Đức Kitô cũng vì chạy lòng thương, Chúa đã chữa cho người bại liệt này được khỏi bệnh. Và rồi trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy Đức Kitô cũng làm phép lạ, cũng chỉ vì lòng thương dân chúng. Chúng ta biết dân chúng lúc bấy giờ bởi vì say mê nghe Chúa giảng dạy cho nên họ quên cả ăn, quên cả ngủ. Mặc dù trời đã tối mà lại ở nơi thanh vắng, xa thành thị, không có chỗ nào để họ mua đồ ăn. Cho nên Đức Kitô muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ họ. Cho nên Chúa hỏi ông Philippe: ta lấy bánh đâu cho những người này ăn? Dĩ nhiên Chúa hỏi là hỏi cho vui vậy thôi, bởi vì Chúa biết là Chúa sẽ làm cái gì rồi. Thì ông Philippe nói rằng: lạy Chúa, chúng con lấy đâu, đào đâu ra bánh cho ngần này, hàng ngàn, mấy ngàn người ăn như thế này? Có mua đến 200 quan tiền bạc bánh thì không đủ cho mỗi người một chút. Chúng ta biết một quan tiền thời bấy giờ tức là tương đương với tiền công của một người thợ. Vậy thì 200 quan tiền có nghĩa là 200 ngày công của một người thợ. Cái số tiền lớn như vậy cũng không đủ để mua bánh cho ngần ấy người ăn. Cho nên các ông ngạc nhiên, các ông cho nó là cái chuyện không thể nào có thể xảy ra được. Và cuối cùng ông Andre nói rằng: thưa Chúa, thưa Thầy, ở đây có một em bé, nó có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng mà 5 chiếc bánh, 2 con cá thì thấm vào đâu với ngần này người? Thế nhưng Đức Kitô vì thông cảm, vì yêu thương, vì quan tâm, vì thương xót những con người theo Chúa như vậy, đói lạ như vậy, Ngài đã làm phép lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá, đủ cho hơn 5 người đàn ông ăn, không kể phụ nữ và trẻ em, mà còn dư mà thu lại được mười mấy thúng những cái mụn bánh dư còn lại sót lại. Thì vậy chúng ta thấy thì Kitô thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài đã làm những phép lạ để cứu giúp mọi người. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, chắc chắn chúng ta đã có những cái dịp như vậy. Chúng ta gặp cơn lúc khó khăn, gặp nguy hiểm, gặp bệnh tật, gặp những hoàn cảnh yếu le, chúng ta cầu xin Chúa, và thường là Chúa đã đáp ứng những lời cầu xin của chúng ta. Thậm chí Chúa còn làm giúp chúng ta trước khi chúng ta cầu xin. Tức là Chúa luôn luôn đi bước trước để mà giúp đỡ mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết rộng mở trái tim của mình, rộng mở bàn tay của mình, và biết quan tâm, biết thông cảm những nỗi khổ đau của người khác. Bởi vì khi chúng ta mở rộng tâm hồn mình ra, một khi trái tim chúng ta rộng mở rồi, chúng ta đã biết quan tâm rồi, đã biết thương cảm rồi, thì rồi chúng ta sẽ có những cách để chúng ta giúp đỡ những người khác. Còn nếu như chúng ta khép kín tâm hồn lại, lòng chúng ta không mở ra, thì chúng ta cũng không nghĩ ra cách nào để mà giúp đỡ người khác được. Thì ước gì mỗi người chúng ta theo gương Đức Kitô, theo gương Thiên Chúa là đấng nhân hậu, hằng quan tâm yêu thương giúp đỡ mọi người, chúng ta cũng phải yêu thương giúp đỡ những người khác, để chúng ta trở nên giống Cha chúng ta, giống Đức Kitô là Chúa và là Thầy của chúng ta, trong việc thực thi lòng bác ái yêu thương và giúp đỡ mọi người.